Malaysia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Ba, ngày 17 tháng 5 2016, Philippines có tổng thống mới nhưng không có thay đổi lớn về chính sách Biển Đông. Người Việt hải ngoại biểu tình kêu gọi chính quyền Việt Nam minh bạch. Cà Mau đang đối mặt với nạn đói và tội phạm. Sau cùng, rừng phòng hộ giúp bảo vệ trước hiện tượng xâm thực. Đó là những đề tài sẽ được lần lượt trình bày trong phần thời sự buổi nay. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Ba, ngày 17 tháng 5, 2016 sau đây.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. 25 ngư dân Trung Quốc và 18 ngư dân Việt Nam bị chính quyền Philippines bắt giữ vì bị cho là đánh trộm cá ngoài khơi đảo Luzon, miền Bắc Philippines. Các viên chức Phi thuộc lực lượng tuần duyên và đánh cá nói rằng những ngư dân này đi trên hai chiếc tàu Trung Quốc và ba chiếc tàu Việt Nam, trong đó hai chiếc tàu của Trung Quốc treo cờ của nước chủ nhà để giả dạng làm ngư dân Phi. 25 người Trung Quốc bị bắt giữ vào ngày hôm qua, còn 18 người Việt Nam bị bắt vào tuần rồi. Một quan chức chính quyền Phi nói rằng hiện đã làm thủ tục truy tố 18 người Việt Nam về tội đánh bắt cá bất hợp pháp, còn 25 người Trung Quốc thì chưa có hình phạt gì. Theo luật pháp Philippines, tội đánh trộm cá có thể bị phạt một món tiền trị giá lên đến 1 triệu đô la Mỹ.
Đã có thêm thông tin mới về vụ trộm tiền bằng tin tặc bất thành ở ngân hàng Tiên Phong. Người đứng đầu bộ phận tin học của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ông Lê Mạnh Hùng nói rằng bọn tin tặc đã tìm cách chuyển 1.200.000 euro, tức là khoảng 1.360.000 đô la Mỹ vào một ngân hàng ở Slovenia, một quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, tên của ngân hàng này chưa được biết. Ông Hùng nói là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận được thông tin từ cơ quan Interpol và đã báo cho Ngân hàng Tiên Phong dừng ngay việc chuyển tiền sang Slovenia. Hiện không có ngân hàng nào ngoài Tiên Phong bị tấn công. Ông Lê Mạnh Hùng nói rằng sở dĩ Tiên Phong bị tấn công là do đối tác của họ ở Singapore sử dụng một kết nối ngân hàng bị nhiễm mã độc. Xin nhắc lại là việc vận hành phần mềm điều khiển các giao dịch liên ngân hàng do tổ chức SWIFT có trụ sở ở Bỉ thực hiện. Hiện SWIFT từ chối không bình luận về vụ ngân hàng Tiên Phong của Việt Nam. Còn hồi tháng 2 vừa qua, cũng do lỗi phần mềm của SWIFT mà đã có một vụ tấn công ngân hàng trung ương Bangladesh với số tiền lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy cuộc tấn công ngân hàng Bangladesh bị chặn lại kịp thời, nhưng đã có đến 81 triệu đô la bị đánh cắp mà chưa truy tìm ra.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc họp báo ở Nga rằng việc hợp tác năng lượng và dầu khí là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, Liên bang Nga và Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin là hai bên đã ký kết một số thỏa thuận về dầu khí giữa hai công ty hai nước. Ngoài ra, ông Thủ tướng Nga còn nói là Nga và Việt Nam có thể hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực như là viễn thông, ngân hàng, cơ khí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Nga vào ngày hôm qua, cùng đoàn tùy tùng trong đó có đại diện của các ngành kinh tế và quốc phòng. Hiện Nga là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời cũng có những công ty liên doanh khai thác dầu khí ở Biển Đông. Trong hai ngày 19 và 20 tới đây, Thủ tướng Việt Nam sẽ tham dự một hội nghị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quan hệ đối ngoại giữa Nga và tổ chức các quốc gia Đông Nam Á tại thành phố nghỉ mát Sochi, miền Nam nước Nga.
Cơ quan chức năng tại tỉnh Gia Lai suốt tuần qua lại liên tục đe dọa và bắt buộc bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Tin Lành Lutheran Nguyễn Công Chính, đang bị tù phải đến trụ sở phường Hoa Lư để thẩm vấn. Đợt làm việc bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 cho đến hôm nay 17 tháng 5 vẫn còn diễn ra. lý do mà cơ quan chức năng đưa ra để cưỡng bức bà Trần Thị Hồng đi làm việc được bà này cho biết vào tối 16 tháng 5 như sau.
Dạ, cái nội dung là xoay quanh vào cái gặp cái phái đoàn đặc trách về tự do tôn giáo đó, thì họ nói tôi gặp cái phái đoàn là không được cái công nhận của địa phương là sai phạm, và trong khi mà tôi gặp phái đoàn mà họ cản trở tôi thì họ nói là họ không có cản trở, đó là họ chẳng qua là một cái việc làm mà họ để bảo vệ phái đoàn thôi, họ nói như vậy đó. Thì tôi nói là tại sao đó là cái việc làm bảo vệ phái đoàn thì hãy đi bảo vệ phái đoàn, tại sao lại đi cản trở và hành hung và lấy đi tài sản của gia đình tôi lúc đó. Thì tôi gặp phái đoàn thì tôi phải nói như vậy, chứ bảo tôi phải nói như thế nào. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa đó, họ nói thì cái giáo phái của tôi đang sinh hoạt là chưa được cái sự công nhận của đảng và nhà nước, là một cái giáo phái sinh hoạt bất hợp pháp, họ không công nhận, đó là vấn đề sai phạm. Nói chung là họ chỉ xanh xoay quanh vào hai cái vấn đề đó mà họ cứ kéo dài hết ngày này qua ngày kia, cứ sáng là áp tải đi và chiều là áp tải về, và kể từ ngày 11 đến hôm nay là ngày 16 rồi đó thưa anh.
Vào ngày 13 tháng 5, chúng tôi liên lạc với công an tỉnh Gia Lai và được chuyển điện thoại đến trung tâm tiếp nhận thông tin thuộc cơ quan này. Người đội trưởng tên Tâm của trung tâm cho rằng chưa nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Hồng về vụ bị hành hung ở phường Hoa Lư vào ngày 14 tháng 4 sau khi bà và các con có cuộc gặp với phái đoàn Hoa Kỳ đi tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Gia Lai hồi cuối tháng 3 vừa qua. Đội trưởng Tâm nói rằng
chị Hồng thì là chị cũng là người đã có đủ năng lực trách nhiệm sự rồi, có hiểu pháp luật, hiểu biết, thì tất cả các liên quan đến pháp luật thì tất cả văn bản đều có hướng dẫn, thôi chị cũng đã được tuyên truyền tất cả thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, liên quan đến quyền lợi của chị thì chị có quyền làm đơn gửi lên đây để bên này xác minh giải quyết, chứ không được tuyên truyền như thế là hành vi, như thế là hành vi vi phạm pháp luật. Tuyên truyền như thế là nói xấu lại đảng nhà nước, phải có bằng chứng đàng hoàng gửi lên cho cơ quan pháp luật, người ta sẽ thực thi xác minh xử lý.
Bà Trần Thị Hồng cho biết, dù suốt tuần qua bị cưỡng bức đi làm việc mỗi ngày, nhưng bà cũng đang soạn thảo văn bản trình báo với cơ quan chức năng về vụ việc bị hành hung và cướp tài sản vào ngày 30 tháng 3, cũng như bị đánh đập tại trụ sở phường Hoa Lư vào ngày 14 tháng 4. Bà cũng cho biết, trước đây từng làm đơn trình báo nhiều vụ việc, nhưng tất cả đều không được giải quyết.
Bên phía gia đình chúng tôi thì cũng đang làm đơn để khiếu nại về những cái hành vi mà trong cái ngày 14 họ đã hành hung tôi và đưa lên tôi ủy ban phường, chúng tôi đang làm. Bởi vì chúng tôi phải kết cấu lại những cái sự việc cho nó rất là rõ ràng và chính xác. Và chúng tôi mới gửi lên các cái cấp ở tại Gia Lai. Nhưng cái điều ở đây á là đúng của một cái một nghĩa vụ của một công dân thì chúng tôi là một cái nạn nhân chúng tôi gửi. Nhưng cái điều quan trọng ở đây á là không biết là họ phải giải quyết gì không. Bởi vì nếu mà nói về cái vấn đề mà để họ giải quyết thì trước đây gia đình chúng tôi, chồng tôi ông Mục Duy Chính và bản thân của tôi cũng vậy, đã bị đánh và để lấy đi tài sản rất là nhiều lần. Và những nhiều lần những cái vấn đề mà nó xảy ra như vậy đó thì gia đình chúng tôi cũng đã làm đơn rồi. Nhưng không có một cái cơ quan ban ngành nào ở tại Gia Lai mà họ giải quyết cả.
Bà Trần Thị Hồng có 4 con nhỏ, cháu lớn nhất là 14 tuổi. Do bị đưa đi làm việc mỗi ngày nên các con của bà không có ai chăm sóc. Tất cả đều phải nghỉ học và cháu lớn nhất phải lo cơm nước, chăm ba em nhỏ hơn. Cháu Nguyễn Trần Công Huy, 14 tuổi, cho biết.
Cái em ở nhà cũng khóc vì mẹ không có ở nhà, bị công an bắt. Còn cháu ở nhà lo cho mày ăn, uống. Cháu nấu cơm, ăn với, ăn đồ ăn ngủ với.
Mục sư Nguyễn Công Chính hiện phải thụ án 11 năm tù với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Từ khi bị bắt vào tháng 4 năm 2011 đến nay, ông phải ở tù hơn 5 năm.
Về tin quốc tế, thưa quý vị, ba thuyền trưởng người Thái Lan đã vượt ngục ở Indonesia vào hôm 7 tháng 5 vừa qua. Các viên chức Indonesia xác nhận chuyện này vào ngày hôm nay. Ba người Thái Lan này bị bắt giữ vào hôm 12 tháng 4 vừa qua ngoài khơi đảo Borneo của Indonesia. Những người này bị bắt vì tội buôn người khi cảnh sát Indonesia phát hiện trên 3 chiếc tàu kéo của họ có 79 ngư dân Campuchia và Myanmar. Những ngư dân này bị bọn buôn người lừa đưa sang Indonesia để làm việc trong ngành đánh cá. Họ phải làm việc trong những điều kiện rất khắc nghiệt như nô lệ ở một số hòn đảo nhỏ của Indonesia trên những chiếc tàu đánh cá do người Thái làm chủ. hiện 8 người Thái Lan là thủy thủ của 3 chiếc tàu nói trên vẫn còn bị giam giữ.
11 người chết và đến 130.000 người bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở đảo quốc Sri Lanka vì lũ lụt và đất chùi sau 3 ngày mưa lớn. Giao thông trong thủ đô Colombo cũng bị đình trệ vì nước lũ làm ngập đường xá. Các viên chức chính quyền cho hay là quân đội cùng với tàu và máy bay trực thăng được huy động để cứu giúp người bị nạn. Hiện đã cứu được 200 người bị mắc kẹt trong một khu vực duyên hải miền Đông Bắc. Mưa lũ và đất chùi là thiên tai thường xuyên xảy ra ở Sri Lanka. Vào năm 2014, một trận lở đất đã giết chết 16 người ở một vùng đồn điền Trong Tra.
Và sau cùng là tin liên quan đến vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hồi năm ngoái. Ông Bilal Mohammed, người bị tình nghi đặt bom tại một đền thờ Ấn Độ giáo ở trung tâm thủ đô Thái Lan, đã kêu khóc tại tòa là ông bị những người cai tù đánh đập. Ngoài ra, ông còn nói với các nhà báo tại tòa án là ông bị chế nhạo khi cầu kinh trong nhà giam. Ông Bilal Mohammed và một người nữa tên là Yusufu Mierali, cả hai đều là công dân Trung Quốc gốc Duy Ngô Nhĩ, bị truy tố về tội đánh bom làm hàng chục người thiệt mạng. Cả hai đều nói là mình vô tội, còn phía cảnh sát Thái Lan thì nói là họ có nhiều bằng chứng và đang còn truy tìm những kẻ đồng lõa khác. Người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sống ở miền Tây Bắc Trung Quốc, họ chạy trốn sang nhiều quốc gia Đông Nam Á vì bị phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Đã có lời đồn đãi là vụ đánh bom nhằm trả đũa vụ chính quyền Thái Lan trao trả cho Trung Quốc hàng trăm người tị nạn Duy Ngô Nhĩ, nhưng Bangkok nói rằng vụ tấn công là để trả đũa việc cảnh sát trấn áp các băng đảng tại Thái Lan. Quý vị vừa nghe xong bản tin chi tiết, bắt đầu phần thời sự. Tổng thống mới của Philippines, ông Rodrigo Duterte, từng tuyên bố sẽ có thể đàm phán song phương với Trung Quốc về những tranh chấp trên Biển Đông, điều có thể làm cho chính sách đối ngoại của Manila thay đổi lớn. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia nghiên cứu các mối quan hệ quốc tế, hiện đang làm việc tại Singapore, cho Kinh Hòa cuộc trao đổi sau đây về vấn đề vừa nói.
Theo nhiều nhà phân tích, điều này có thể gây ra một số trở ngại đối với bản thân Philippines cũng như là một số các nước khác có lợi ích ở Đông, trong đó có Việt Nam. Thì cụ thể thì ông Duterte có cho rằng là trong vòng 2 năm sau khi mà ông đắc cử, nếu mà vấn đề Biển Đông không thể có những cái tiến triển ở các cái kênh đa phương, thì ông có thể tính tới thì việc là đàm phán trực tiếp với Trung Quốc để mà có những cái danh sách cụ thể. Điều này một phần bắt nguồn từ việc thực tế rằng là bản thân ông Duterte cũng có những cái hứa hẹn về mặt kinh tế với các cử tri Philippines, và ông muốn tận dụng các cái sự hỗ trợ về mặt kinh tế và hợp tác về mặt kinh tế với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta cũng cần xét một số các yếu tố như sau. Cái thứ nhất là bản thân cái đề xuất của ông Duterte thì cũng không phải hoàn toàn là mới, tại vì trước đây trong lịch sử thì cũng đã có các cái vị lãnh đạo của Philippines cũng đã có những cái động thái song phương với phía Trung Quốc. Trước đây thì là có bà Arroyo hồi năm 2005 đã có một cái hiệp định với phía Trung Quốc để mà khảo sát địa chấn ở khu vực ở quần đảo Trường Sa, mà sau này có Việt Nam tham gia nữa. Thì lần này đó, ông Duterte đó, mặc dù ông có những cái tuyên bố gây quan ngại như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng là ông cũng sẽ không phải là hoàn toàn có quyền tự do hành động. Cũng giống như là trường hợp của bà Arroyo, thì sau này cái hiệp định hợp tác với phía Trung Quốc cuối cùng đã bị Quốc hội Philippines hủy bỏ, tại vì nó vi phạm hiến pháp. Thì trong trường hợp này cũng vậy, sẽ có những cái ràng buộc về mặt thể chế mà có thể là hạn chế cái quyền tự do hành động của ông Duterte, có thể lấy những cái quan điểm của ông trong quá trình tranh cử có thể là không hoàn toàn sẽ trở thành hiện thực dễ dàng, và ông có thể vấp phải những cái phản kháng từ các cái giới chức khác mà họ có các cái quan điểm hay là các tiếp cận khác về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Với thứ nữa là chúng ta cũng phải lưu ý rằng là trong khi ông Duterte có nói rằng là ông sẽ xem xét cái việc đàm phán trực tiếp với Trung Quốc, thì ông cũng có những cái phát biểu tương đối là trái ngược. Ví dụ ông là tuyên bố rằng là ông sẽ đi tàu cano ra một cái đảo, một cái điểm do Trung Quốc kiểm soát chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta cũng phải chờ xem, và cũng không phải hoàn toàn là quá lo lắng trước cái cách tiếp cận hay là cái quan điểm của ông vấn đề tranh chấp Biển Đông.
cái quan hệ của Philippines với sự lãnh đạo của ông tân tổng thống với Việt Nam thì sao thưa ông? Tại vì Việt Nam và Philippines cũng có những cái tranh chấp về lãnh hải mà trong thời gian qua dường như là cái tranh chấp đó lắng dịu, tại vì cả hai nước đều có một cái mối quan tâm chung là sự đất nước của Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ không có nhiều tác động. Bản thân Việt Nam và Philippines thì có thể coi là những cái đồng minh tự nhiên trong người vấn đề tranh chấp Biển Đông, tại vì hai bên đều là các cái nạn nhân của cái chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Và mặc dù hai bên có những cái tuyên bố chủ quyền có vẻ là mâu thuẫn nhau, nhưng mà chúng ta quan sát thì trong thời gian vừa qua cả hai bên đều không có những cái hành động là không kích lẫn nhau. Năm vừa rồi thì hai bên đã thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược, bàn thảo về việc tuần tra chung trên Biển Đông chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái lợi ích quốc gia và sẽ chi phối cái xu hướng quan hệ về mặt chính sách của hai bên với nhau. Ví dụ là ông Rodrigo có thể có những quan điểm khác so với những cái người tiền nhiệm, tuy nhiên sẽ có những cái yếu tố mà về mặt lợi ích quốc gia nó có cái tính lâu dài hơn, và vì vậy nó vẫn là những cái lực đẩy chính, nó định hướng cho quan hệ song phương. Và tôi nghĩ rằng là dưới thời của Tổng thống Duterte vừa đắc cử đó, thì quan hệ giữa Việt Nam và Philippines sẽ vẫn tiếp tục có những cái bước phát triển, chừng nào mà Trung Quốc vẫn còn giữ cái thái độ hung hăng, tiện các cái chính sách mang tính chất bành trướng áp đặt trên Biển Đông mà gây ra cái mối quan ngại chung cho cả Việt Nam và Philippines.
Ông đánh giá thế nào về cái thái độ từ phía Trung Quốc về cái người tân lãnh đạo của Philippines?
Phát biểu của ông Rodrigo Duterte thì nó có vẻ là mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc so với cái người tiền nhiệm của ông là ông Aquino. Chúng ta thấy là dưới thời của ông Aquino đó thì Philippines đã có những cái động thái mà làm cho Trung Quốc rất là tức giận, và cụ thể ở đây là cái trường hợp mà Philippines đã để đơn kiện lên tòa trọng tài thường trực trong cái giai đoạn cầm quyền của Aquino đó. Thì một người phải nói là quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã có những căng thẳng rất là lớn, và chính vì vậy mà họ hy vọng rằng là có thể với một cái vị lãnh đạo mới, một vị tổng thống mới với một cách tiếp cận có thể coi là mềm mỏng hơn như vậy, như những gì mà ông đã tuyên bố đó, thì tôi nghĩ rằng là họ có quyền hy vọng là quan hệ hai bên có thể được cải thiện và Philippines có thể có những cái hành động là thỏa hiệp hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên có thể là Trung Quốc cũng cần phải chờ đợi thêm để mà xem thử cái chính sách trên thực tế của ông Duterte thì có diễn ra đúng như những gì mà ông đã nói hay không. Thì có những cái yếu tố khác, ví dụ là cái áp lực từ cái công chúng, các cái lợi ích của Philippines trên Biển Đông, hay là các cái áp lực từ các cái đồng minh của Philippines, ví dụ là Nhật Bản, Mỹ hay là Australia chẳng hạn. Thì những cái quốc gia này họ đã đầu tư rất là nhiều vào cái việc nâng cấp quan hệ với Philippines, rồi đầu tư vào việc xây dựng cái năng lực hàng hải cho Philippines, về quân đội, rồi là những cái bước tiến về hợp tác, ví dụ là Philippines đã cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận 3 cái cơ sở căn cứ quân sự ở Philippines chẳng hạn. Trong thời gian qua thì những cái yếu tố đấy nó vẫn có những cái sức nặng, sẽ không có một sự thay đổi quá lớn trong cái quan điểm hay là chính sách chính thức của Philippines về vấn đề Biển Đông, cho dù là có cái sự thay đổi về mặt nhân sự ở cấp cao.
Câu hỏi cuối cùng liên quan đến Biển Đông là thưa ông, thì ông đánh giá thế nào về cái việc Mỹ đang làm Biển Đông và sắp tới?
Cái chuyến tuần tra của Mỹ ngày một tháng hôm vừa rồi đấy, tôi nghĩ là không có gì mới, cũng không có gì bất ngờ, và tạo thành một cái định kỳ thường kỳ như vậy, và Trung Quốc cũng sẽ quen với cái hành động đấy của Mỹ. Trung Quốc sẽ mặc dù có thể là tức giận, nhưng mà họ cũng sẽ không thể làm được gì nhiều để mà ngăn cản Mỹ thực hiện các cái hành động đó. Tuy nhiên cái điều tôi hơi băn khoăn là không biết là hiệu quả trên thực tế của cái hành động này nó như thế nào. Tôi nghĩ rằng là trong những bối cảnh mà những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc đã xây xong, coi như là một cái sự đã rồi như vậy, thì đương nhiên cái chuyến tuần tra của Mỹ nó cũng có những cái ý nghĩa nhất định trong việc mà thách thức những cái yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là nó sẽ không có nhiều cái tác động trên thực tế. Mỹ cũng sẽ không thể mà đảo ngược được. Điều Mỹ cần quan tâm đấy là ngăn cản các cái khả năng mà Trung Quốc sẽ tạo ra thêm những cái sự đá nổi mới trên Biển Đông. Khu Trường Sa thì Mỹ cần phải mở rộng các cái chuyến tuần tra của mình, có thể là kết hợp với các nước khác, đặc biệt là Philippines ở khu vực xung quanh bãi Hoàng Nham, những cái biện pháp chủ động hơn để mà ngăn cản Trung Quốc tìm cách chiếm thế thượng phong trên Biển Đông.
Xin rất là cảm ơn ông.
Đó là chuyện về Biển Đông đối với Philippines. Trở lại với vấn đề trong nước. Bức ảnh người đàn ông ngồi tọa kháng một mình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 15 tháng 5 được chụp bởi một người chế ảnh tên Bùi Dũ, nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Không lâu sau đó, cư dân mạng biết tìm ra đó chính là nhà báo kiêm blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người đã phát động phong trào tọa kháng để đòi sự minh bạch về thảm họa môi trường. Tấm ảnh được chính người chụp gọi tên là Người đàn ông cô đơn. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thực hiện lời hứa tọa kháng của mình trong khoảng 1 đến 2 phút thì bị lực lượng an ninh trấn áp và đưa về phường. Buổi tối cùng ngày, sau khi được thả về, ông dành cho các linh buổi nói chuyện kể lại diễn biến lúc đó cũng như nói lên những suy nghĩ của ông về những gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam.
Thưa ông, vì sao ông có thể thoát khỏi cái vòng vây trở thành người đàn ông cô đơn ở ngay chỗ đó vậy?
Thì bức xúc trước cái tình trạng mà trấn áp và đánh đập những người biểu tình ông Hòa một cách rất thô bạo, thì tôi đã có cái tuyên bố là sẽ ra tòa kháng vì môi trường, vì đòi hỏi cái biển sạch, tức là tòa kháng để đòi cái quyền con người mà lâu nay nhà nước Việt Nam đã xâm phạm tâm lặng nghiêm trọng qua nhiều việc, mà đã cụ thể nhất là việc đánh đập những người biểu tình ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn, đặc biệt là ở Sài Gòn. Bởi vì đã có cái tuyên bố như vậy cho nên tôi phải quyết tâm ra đó chưa được. Tôi muốn là được đường chính chính công khai tòa kháng là trước ủy ban thành phố. Nhưng không ngờ cái tuyên bố nó làm lay động bao nhiêu người, cũng làm trung chuyển đến cái quyết định của chính quyền. Cho nên cả đó người ta phong tỏa hết cái đại lộ Nguyễn Huệ từ sáng sớm, và người ta thông báo là sẽ đóng cửa cái đại lộ Nguyễn Huệ để mà sửa chữa. Và đúng thời gian đó người ta bị kín hết, không ai vào được vào, mà những ngã đường dẫn vào đường Nguyễn Huệ thì an ninh rải đầy. Trước đó ngày tôi đã thám thính ở đó rồi, và cái hôm đó, trưa hôm đó thì tôi cũng đi một vòng ở đó, thì tôi thấy là không cách nào xâm nhập vào được. Chỉ có đi bộ thôi chứ không còn cách nào khác. Và thế là tôi đã đi bộ vào. Đi bộ vào và tới cái chặng cuối cùng đó là cái chỗ có hàng rào mà không cho du khách bước qua nữa. Thì tôi xăm xăm tôi đi thẳng vào. Tôi nghĩ rằng có người sẽ kêu, sẽ rì, lôi kéo tôi lại. Nhưng mà tự dưng họ là thấy tôi đi một cách mạnh dạn đi thẳng vào. Chẳng nghĩ tôi chắc cũng là cán bộ rồi gì đó của chính quyền. Nên họ không thấy ai ngăn chặn thôi. Rồi do đó mà tôi đi thẳng vào giữa trung tâm đại lộ. Rồi tôi ngồi vào cái giữa cái vòng tròn đó. Thì vào đến nơi tôi bỏ cái hai đồng hồ túi áo và tôi móc cái biểu ngữ tôi để trong túi quần ra. Và tôi căng nó ra và tôi đưa lên. Và tôi ngồi, tôi thấy ngồi cũng khá lâu. Tức là họ phản ứng cũng chưa kịp. Cho nên chắc cũng ngồi cũng được phút. Thì thấy có người chạy tới và giật cái đầu tiên là giật cái ấy của tôi, và thứ hai là sắp tách tôi lên. Thì tôi có phản kháng, tôi nói không được đụng vào người tôi, nhưng mà họ vẫn sắp nách, hai người sắp nách, người xô đẩy bắt tôi phải đi vào. Tôi không có bảo là tôi không có làm gì sai trái, tôi chỉ ngồi đây không có người để bày tỏ quan điểm của tôi, thì không mắc gì phải bắt tôi đi. Và tôi đã đi rồi, họ bắt tôi đi lại phía hướng cái xe. Thì lúc đó thì người ta không dám đụng với người tôi nữa rồi. Họ vây quanh tôi 400 người nhưng mà để tôi không dám đi. Và sau đó thì có một lực lượng an ninh ở quận Thủ Đức nói tôi cứ trú, chạy vội xuống đưa tôi về. Thì trên đường đi thì những nhân viên an ninh cũng có thô bạo với tôi đâu chút. Rồi giật điện thoại rồi với tôi lục soát trong người tôi là không có. Nhưng về tới quận Thủ Đức thì các cán bộ cấp cao hơn thì tỏ ra đối xử đàng hoàng. Và hình như có cuộc điện thoại từ đâu tới là sao đó, thì thấy những nhân viên cấp dưới mà lúc đầu quát tháo rồi tôi, họ cũng trở nên lễ phép đàng hoàng. Và tôi nói tôi không có gì, tôi phải làm việc hết. Thì với chị với nhân vật chỉ huy tới cũng năn nỉ tôi thôi, anh em mình trao đổi thôi chứ không có gì làm việc. Thì tôi cũng nói hết, nhưng mà tới hầu bộ ký thông khí, tôi kể thêm nói chuyện chơi chứ có gì đâu mà phải ký.
Dạ vâng, qua những cái phản ứng của cái cách hành xử của thứ nhất là từ cái lực lượng an ninh ở phía ngoài phố đi bộ, và sau đó đến những người mà như ông nói là cấp trên của họ thì lại có thái độ khá là đàng hoàng. Và khi mà nghe trước đó mà khi nghe cái tin là ông Huỳnh Ngọc Trên sẽ tòa kháng thì họ đã có những cái hành vi như là bao vây rồi như là phong tỏa phố đi bộ này nọ, thì thưa ông có nghĩ tất cả những điều đó là thể hiện một cái sự lúng túng của nhà nước Việt Nam trước cái những cái sự kiện là từ Formosa cho tới cái biểu hiện về thái độ chính trị của người dân không?
Nói chung là nhà nước rất sợ những cái biểu hiện, cái biểu lộ cái thái độ chính trị của từng cá nhân hay của người dân, từ việc lớn tới việc nhỏ. Mà trong những cái việc mà như cái chuyện mà biển bị nhiễm độc như thế này á, cá chết á, thì nó có cái gì đó mà nó mờ ám, và người ta không dám phải nói ra sự thật, không dám minh bạch ra sự thật, cho nên người ta cần che giấu. Mà cần che giấu thì người ta cần ngăn chặn cái ý kiến, cái phản ứng của người dân, cho nên người ta rất ngại những cái chuyện mà phát biểu ý kiến thông qua dư luận, thông qua biểu tình, thông qua tòa án, người ta rất ngại.
Dạ vâng, thay vì nói lên những cái việc mà biển nhiễm độc, những cái nguyên nhân nào gây ra cái cá chết hàng loạt đó, thì họ lại hướng dư luận, hướng truyền thông của họ đến cái việc mà biểu tình của người dân, và cho là có những cái do những cái tổ chức ở nước ngoài kích động. Thưa ông, thì ông có nghĩ rằng đang có một cái biểu hiện gọi là xoay cái dư luận, hướng cái dư luận của người dân tập trung vào cái việc làm của những người đấu tranh, và cái việc mà nguyên nhân cá chết sẽ coi như là sẽ bị không nhắc đến nữa?
Thì cũng có thể có như vậy, đã ra lại hàng loạt rồi bài báo đăng rằng là những người đi biểu tình là do việc ăn sử dụng, rồi để hướng dư luận về cái hướng đó, để người dân thấy rằng những người đi biểu tình là do thế lực thù địch sử dụng, cho nên chuyện đi biểu tình không đúng đắn, chuyện mà đòi môi trường trong sạch đó là cũng yêu sách cũng không đúng đắn, về biển cũng không có vấn đề gì hết. Ý đó là ý đúng đó.
Dạ vâng, ông có nghĩ rằng là ngày 22 tháng 5 sắp tới đây nè, một lần nữa ông sẽ thực hiện cái việc tòa kháng?
Tôi thấy trên mạng nó lan truyền là kêu gọi là tổ chức tổng biểu tình vào ngày 22 tháng 5
dạ,
nhân dịp ông Obama qua thăm Việt Nam. Thì có lẽ những cái ý đó người ta muốn rằng là biểu tình để lôi cuốn sự chú ý của ông Obama vào, và ông Obama sẽ giúp đỡ gì đó trong cái tiến trình mà đòi hỏi nhân quyền cũng như là đòi hỏi sự minh bạch của chính quyền và chính quyền dân chủ ở Việt Nam được chút nào hay không. Nhưng mà riêng ý tôi á, thì là tôi thấy rằng nếu người dân Việt Nam không tự đứng lên để mà đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của mình, những nhu cầu chính đáng của mình, thì cũng chả có ai giúp được. Chúa trời cũng không giúp được cái thằng nói ông Obama. Cho nên tôi không đồng tình với cái chuyện mà tổ chức biểu tình vào cái ngày ông Obama đến Việt Nam, mà nên đó là cái ngày mà đứng ra đón tiếp ông Obama như là một quốc khách. Nếu ngày đó tôi được tự do đi ra khỏi nhà, bởi vì hiện giờ tôi đang bị bao vây trong nhà, thì tôi sẽ mang hoa tôi đứng ở đường để tôi chờ đón ông, bởi vì ông là một tổng thống của một cái đất nước, ân nhân của hàng triệu đồng bào Việt Nam. Thì tôi ngày đó tôi không đến biểu tình, mà là tôi đi đón tiếp ông Obama, đón tiếp một người khách quý đến Việt Nam. Những vấn đề của Việt Nam ngày hôm đó tôi sẽ không nói ra, rồi thôi.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự buổi nay, kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington đã diễn ra một cuộc biểu tình của nhiều hội đoàn, đoàn thể, người Việt tại khắp nơi đổ về để cùng gióng lên tiếng nói yêu cầu chính quyền Việt Nam nên minh bạch về vụ việc cá chết hàng loạt, cũng như đòi chính quyền hãy trả lại cho dân Việt Nam những quyền sống căn bản. Phóng viên Trân Như có mặt và gửi về bài tường trình như sau.
Kính thưa quý khán giả, hiện tại bây giờ chúng tôi đang có mặt trước Đại sứ quán Việt Nam. Đằng sau quý vị thấy đây là đoàn biểu tình đã sát kề bên Đại sứ quán Việt Nam để mà kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải minh bạch về cái vấn đề cá chết hàng loạt mà đã diễn ra từ đầu tháng 4 cho đến nay. Và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần phóng sự đặc biệt ngày hôm nay.
Không ngại thời tiết gió và rét dưới 13 độ C, tức 55 độ F, nhiều cá nhân và đại diện đoàn thể các tổ chức của người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Virginia và ngay cả Canada đã tề tựu về trước cửa Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC hôm 15 tháng 5 2016 để bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính quyền Việt Nam về vụ thảm họa môi trường, cũng như việc chính quyền đồng lõa với Formosa chặn đánh người dân khi họ xuống đường kêu gọi minh bạch về vụ việc cá chết hàng loạt đã diễn ra gần 2 tháng qua. Nhưng đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Hàng chục các băng rôn với những khẩu hiệu như Formosa và Cộng sản Việt Nam trả lại cá và biển cho dân, hoặc hãy tôn trọng ý kiến của người dân, phản đối Formosa, cá muốn sống, cũng như kêu gọi chính quyền minh bạch và hãy trả quyền sống lại cho người dân, và còn nhiều các biểu ngữ khác đã được đoàn biểu tình dương cao và hô to. Bên cạnh những lời phát biểu của đại diện các hội đoàn đoàn thể khác, thì còn có lời phát biểu của ông Đoàn Hữu Định, chủ tịch đại diện cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington và các tiểu bang lân cận. Ông kêu gọi sự đoàn kết của người Việt hải ngoại khắp nơi.
Dân muốn được minh bạch, đòi hỏi, thì được Cộng sản đàn áp. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để nói lên tất cả những sự bất mãn đó. Và mong rằng trong cái cuộc đấu tranh chống Cộng sản, chúng ta tiếp tục cùng đứng với nhau để làm sao cho đất nước chúng ta được tự do, được hoàn toàn có nhân quyền, và lúc nào người dân cũng được tôn trọng, không còn những cuộc đàn áp, không còn môi trường của đất nước chúng ta bị ô nhiễm như thế đó nữa.
Ngoài ra còn có lời phát biểu của ông Lý Thái Hùng của Đảng Việt Tân cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam sớm có tự do dân chủ.
Hôm nay chúng tôi được tham dự cái cuộc biểu tình ngày hôm nay cùng với cộng đồng, cùng với quý vị, để chúng ta nói lên khát vọng chung với đồng bào trong nước, đó là Việt Nam phải nhanh chóng có tự do dân chủ, và Việt Nam phải làm sao chấm dứt tình trạng cai trị độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Đây nó không chỉ là khát vọng bình thường, mà đây là cái nhu cầu thiết yếu để Việt Nam sớm chấm dứt cái tình trạng đô hộ đe dọa của Trung Quốc, cũng như tình trạng tham nhũng độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam.
Thể kẽ giữa những lời phát biểu của các đại diện tổ chức, đoàn biểu tình cũng đã có phần giúp vui văn nghệ của một số nghệ sĩ đến từ California và ca sĩ địa phương. Đoàn người biểu tình cũng đã có cuộc diễu hành xung quanh khu vực của các đại sứ quán, cũng như đã đến ngay trước cửa của Đại sứ quán Việt Nam. Tất cả cùng hô to những khẩu hiệu yêu cầu chính quyền Việt Nam có câu trả lời với người dân, buộc chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền và minh bạch trong vụ việc cá chết hàng loạt. Trong cuộc biểu tình hôm nay, chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của phần đông giới trẻ, thế hệ sinh và lớn lên tại hải ngoại cũng đến tham dự rất tích cực. Một bạn trẻ từ Canada đã không quản ngại hơn 12 tiếng lái xe để hiện diện trong ngày hôm nay chia sẻ với chúng tôi. Em cho biết em đến đây để lên tiếng và ủng hộ những người dân tại Việt Nam, để kêu gọi chính quyền Việt Nam nên để cho người dân có được quyền tụ họp, quyền bày tỏ ý kiến. Em cũng cho rằng em biết người dân đã bị bắt và đánh đập tại Sài Gòn và nhiều nơi khác khi họ xuống đường biểu tình. Và em hy vọng chính quyền Việt Nam nên tôn trọng nhân quyền, biết đứng lên nhận trách nhiệm về hành động của mình. Không những thế, còn có nhiều các người bạn nước ngoài cũng tham dự lên tiếng cho người dân Việt Nam, như ông Scott, một cư dân sống tại thủ đô Washington.
I'd tell them to start looking after their people.
Ông cho biết ông đến đây để ủng hộ người dân Việt Nam đang phải chịu sự đàn áp và bất công từ chính quyền Việt Nam. Người dân không có tiếng nói, không những với chính quyền mà họ cũng không có tiếng nói để phản đối các công ty nước ngoài đang đầu độc môi trường sẽ giết chết họ trong sớm mai. Ông muốn chính quyền Việt Nam nên quan tâm và bảo vệ đến người dân Việt Nam, ngưng những hợp đồng dự án không tốt với Trung Quốc. Và ai cũng biết, các nhà đầu tư Trung Quốc không hề quan tâm đến người Việt Nam hoặc bảo vệ môi trường sống. Cả thế giới đều biết chuyện đó, nên chính quyền cần phải chăm sóc cho dân của mình trước đã. Ngoài các hội đoàn đoàn thể, thì số người tham dự với tư cách cá nhân cũng khá nhiều. Họ đến từ khắp các tiểu bang trên nước Mỹ và tại Canada với ước mong chính quyền Việt Nam cần minh bạch với người dân. Họ đã chia sẻ với chúng tôi như sau.
Cái mà tôi muốn nhắn với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là hãy trả quyền tự do dân tộc cho người dân Việt Nam và hãy minh bạch vấn đề mà cá chết và hãy trợ giúp người dân ngay lập tức và đưa những kẻ hợp tác với Formosa ra tòa án của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Càng sớm càng tốt, đừng có để cho dân căm phẫn. Càng kéo dài thì người dân sẽ căm phẫn thêm.
Cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm với người dân ở trong nước, phải cho biết rõ cái nguyên nhân như thế nào, cũng như là cái hậu quả như thế nào. Bởi vì đó nó ảnh hưởng đến cả cái thế hệ tiếp nối của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái thế hệ con em chúng ta có thể nhận lãnh những cái hậu quả mà có thể kéo dài tới vài 30 năm nữa. Cái điều mà tôi muốn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu quý vị không làm được cái đó thì hãy trả lại cái quyền tự quyết cho người dân.
Đã đạo chính quyền Việt Nam đã giấu nhẹm những cái chuyện mà Formosa thải chất độc ra để mà giết cá, và đó cũng là một cách là giết dân luôn nữa. Cho nên chúng tôi tới đây để hỗ trợ người dân Việt Nam phản đối cái chính quyền Việt Nam và phản đối Formosa. Chính quyền Việt Nam phải minh bạch những cái chuyện mà Formosa đã làm.
Vâng, thưa quý vị, được biết là vào sáng ngày hôm nay thì đoàn biểu tình cũng đã có mặt trước Quốc hội Hoa Kỳ để lên tiếng kêu gọi các chính giới Hoa Kỳ, các dân biểu, các thượng nghị sĩ nên quan tâm về cái vấn đề nhân quyền cũng như là môi trường tại Việt Nam, và đặc biệt là lên tiếng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt ưu tiên về cái vấn đề môi trường này với chính phủ Việt Nam khi mà ông có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 5 này. Và trong những ngày kế tiếp đây thì là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có các cuộc tiếp chuyện với các đại diện của cộng đồng người Việt tại khắp mọi nơi về cái tình hình Việt Nam trước khi ông có mặt tại Việt Nam. Chân như xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào phần phóng sự lần sau. Mến chào tạm biệt quý vị.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi tối. Nạn đói và tội phạm gia tăng ở Cà Mau, bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Sụt lở đất, hạn hán, ngập mặn, tội phạm gia tăng, nạn quỵt hụi, quỵt tiền bán lúa, đó là tất cả những gì mà người dân Cà Mau đang đối mặt trong thời gian này. Có rất nhiều gia đình vùng sâu vùng xa đang lún sâu vào nợ nần, nhiều trẻ em bỏ học đi tìm việc làm và đi bụi đời, kinh tế bấp bênh. Có thể nói rằng trong suốt nhiều năm nay, đây là lần tai ương ập xuống với người dân nghèo miệt Cà Mau nặng nhất, và tương lai của người dân càng thêm mờ mịt. Chị Út hiện sống ở huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau chia sẻ.
Mai tôm chắc chắn thì nói chung là làm ăn nạn quá rồi, nước mặn quá rồi, tôm mình nuôi á mình thả xuống nó đạt thì nó chết, thì nó không có tiêu chưa à. Cả lúa thì ở trên khỏi trên trên chốt cả thì có còn gì nữa đâu, đập lên á hạn muốn chết luôn này, cây lúa tôi gãi được đâu, nói chung là chứ chết không có trồng lúa được luôn mà. Trời dân nghèo muốn chết, hôm nay khổ, con nói chung là khổ. Có nhiều cái tỉnh á là nhà nước mà dây tiền đó thì nhà nước ta hình như là người ta cũng có cái chính sách gì của nhà nước ưu đãi là không tính lãi nữa hay gì đó. Ngành tỉnh nha, còn cái tỉnh Cà Mau thì chưa nghe. Thì mà trong bà con công ấp thì khổ nhiều rồi, chứ mà hiểu nữa thì chắc để nhà nước hỗ trợ thôi, chắc chứ biết. Gia đình mình cũng khổ hơn họ luôn, có gì đâu. Là hạn hán á, mà nước bây giờ cây nước mỗi từng nhà không có còn là mình tự dưng mình bơm nó lên như ngày xưa đâu. Mà điện đài là mình không có bơm nổi nữa đâu, nhưng mình phải bơm, mình mồi nó chứ lắm nước mới lên, mình phải đủ nước cài. Ví dụ ở thôn trại đó thì chúng còn có thể mà có cây nước này có thể tạo điều kiện, còn nếu mà cái mà làm điều này chắc như bà con hạn hán chết khô luôn, hàng toàn đậu chắc đó.
Theo chị Út, tình trạng mất mùa ở một số huyện có canh tác lúa nước và thất thu ở các đầm nuôi tôm đã nhanh chóng đẩy người nông dân đến chỗ thất nghiệp, mất đường sinh sống. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ lúa bị ách tắc do các kênh lạch khô cạn, không có ghe thuyền vào mua lúa. Một số tay lừa đảo đã vào các xã ở huyện U Minh để lừa bà con mua lúa nợ, ghi giấy nợ, chở lúa đi tiêu thụ rồi trốn mất. Người nông dân thêm phần thiếu thốn, khổ nạn, số đông tìm lên các thành phố để kiếm việc làm, nhưng lượng người thất nghiệp từ miền Trung kéo vào cũng không ít, đã khiến cho các thành phố thừa thải lao động phổ thông. Người Cà Mau lên thành phố chỉ đủ khả năng làm việc để kiếm tiền duy trì ba bữa cơm, chứ không thể tích lũy được gì, bởi làm một ngày mà nhiều khi họ phải nghỉ đến 3-4 ngày. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đề đóm, cờ bạc, rượu chè đã ngấm vào đời sống của những nông dân thất nghiệp. Họ lấy việc nhậu nhẹt như một thú vui dại sầu, cờ bạc như một sự đấu trí có hên xui mai rủi để kiếm tiền, và đề đóm như một vận may, thần tài gõ cửa. Và ba thứ này nhanh chóng làm cho những người nông dân vốn dĩ đã nghèo, nhanh chóng trắng tay, thậm chí không còn nhà để ở. Chị Út cho biết thêm là nếu như những gia đình nông dân thất nghiệp chỉ ham mê đề đóm, cờ bạc một cách bình thường thì sẽ không đến mức phải mất nhà mất cửa. Nhưng thời gian 2 năm trở lại đây, một số tay cho vay nặng lại đã tổ chức những đường dây chuyên đưa người sang Campuchia để đánh bạc, và nếu thua thì họ sẵn sàng cho vay với số tiền lớn, mức lãi cũng rất cao để gỡ bạc. Và chưa có người dân Cà Mau nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung nào khi đi sang các casino đánh bạc mà thắng để mang tiền trở về. Hầu hết là thua bạc, mất nhà mất cửa vì khoản tiền vay nhanh chóng đã phình to ra do lãi suất quá cao. Người thua bạc chỉ còn một cách duy nhất là giao sổ đỏ cho chủ nợ và viết giấy bán nhà trá hình cho họ. Một căn nhà cấp 4 tọa lạc trong khu vườn rộng rãi hàng ngàn mét vuông, có khi chỉ bán với giá 200 triệu đồng, trong khi đó, thực giá của căn nhà và mảnh vườn có khi lên đến hàng tỷ đồng. Và đây cũng là lúc nhiều cô gái mới lớn buộc lòng phải bỏ học lên phố kiếm việc. Cùng suy nghĩ giống chị Út, ông Đài, hiện sống ở huyện U Minh, chia sẻ thêm.
Bị hạn hán quá, lúa mà không thì trồng cũng không được. Thì U Minh thì bây giờ rau rác rồi, mấy người ta trồng rau làm rẫy rồi, dưa hấu, ba cái đồ, ba cái củ cải, tu bây giờ đắng mía rồi là nó tua cháy lá, bị hạn quá rồi, năm nay hạn dữ luôn. Nước sinh hoạt thì xài nước giếng luôn anh. Nước khoang, cây nước, giờ ta có cây nước, ta khoang cây nước hết.
Một người đàn ông khác tên Nam, hiện đang sống ở đất mũi Cà Mau, chia sẻ.
Mua cái hũ keo đâu mấy ngàn bạc vậy đó. Rồi nó dứt ra, nó bỏ vô cái bọc, mình mà bọc mà trắng trắng, bọc tay bán đựng đường, bọc 1 ký, nó ký đó. Nó bỏ vô đó rồi, kê vô một mũi nó hết. Nó cảm giác cái mùi, nó hết vô cái mùi keo, nó có mùi nồng nồng, rồi đầu nó gây lên cái cảm giác nó cũng lăn. Thường thường mấy đứa đó là toàn là trẻ bù đời không à, nó lang thang không à, chứ không có cha mẹ. Thì ít khi, hiếm khi lắm mà mấy đứa mà có cha mẹ mà nó sử dụng cái đó. Tại vì sử dụng đó thì cha mẹ nó biết thì đâu có ấy đâu. Thường là mấy đứa trẻ bù đời á, đi lang thang rồi đó. Thường này vì gia đình cái đầu nó, cha mẹ nó ấy đi, rồi đầu nó, bỏ đi bù đời, thì rồi nó ra, nó tụ tập, rồi nó ba nó.
Ông Nam cho biết thêm là hiện nay, số lượng trẻ em dưới 16 tuổi ở Cà Mau rơi vào nghiện ngập là khá cao. Đa số trẻ em nghiện ngập đều có hoàn cảnh na ná giống nhau, là không có nhà cửa ổn định, cha mẹ bương bạn làm ăn trên thành phố hoặc đang phạm ngồi tù. Ông bà nội ngoại tuổi cao sức yếu và quá nghèo khổ nên không đủ sức cưu mang các em. Trong tình cảnh thiếu vắng chỗ dựa, các em rủ nhau lên thành phố xin ăn, nhưng rồi lại bị những đợt bố ráp của công an và dân phòng trên thành phố. Trong chiến dịch thành phố xanh sạch đẹp, không có người xin ăn, không có trẻ em lang thang cơ nhỡ bắt, các em lại trốn về quê để tránh phải vào các trại tập trung của thành phố. Và khi về quê thì cảnh nghèo ở quê chẳng giúp được gì cho các em, xin ăn cũng khó. Các em chọn việc bốc vác, làm thuê đủ các công việc. Thường thì mức tiền lương trả cho các em ở quê rất thấp, có khi chưa tới 1 triệu đồng mỗi tháng, bởi tiền công mỗi ngày bưng bê, quét dọn, rửa chén bát có khi chỉ vỏn vẹn vài 30.000 đồng. Vừa thiếu người thân, vừa phải bưng bạ kiếm sống và thiếu trước hụt sau, các em nhanh chóng kết bè lại với nhau thành từng nhóm bạn để chơi, cùng chia sẻ buồn vui. Và thường thì các em hút thuốc, tìm thuốc lắc để chơi. Nhưng những thứ đó quá đắt đỏ, các em chuyển sang dùng keo con chó hít cho đỡ ghiền, bởi keo con chó có giá rất rẻ nhưng là dùng được nhiều lần. Hít keo con chó là thú gây nghiện mạnh nhất mà trẻ em xa đoạn nhà nghèo thường chọn, chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng hoặc 10.000 đồng mua một bình keo con chó, sau đó 3-4 đứa tụm lại và đổ keo vào bao ni lông, thổi một hơi và bịt kín miệng bao. Chừng 2 phút sau, khi hơi keo tỏa ra khắp trong bao, mỗi đứa thay phiên nhau cầm bao, mở miệng bao he hé, đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu. Hơi keo con chó sộc vào mũi tạo cảm giác lạ, không ngây ngất, không ảo giác thiên đường, nhưng lại cho ảo giác về sự đau đớn cùng cực. Chính ảo giác đau đớn cùng cực này làm các em thấy nhẹ nhõm, hết còn mặc cảm, sợ sệt bất cứ chuyện gì. Và có thể nói rằng hít keo con chó là thứ mau gây nghiện nhất bởi mức độ hoàn thành của nó đối với cơ thể con người rất cao. Ông Nam tỏ ra không vui khi bàn về hiện tại cũng như tương lai của người nông dân Cà Mau quê ông. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Trong lĩnh vực môi sinh, thưa quý thính giả, dọc bờ biển Việt Nam, từ Bắc xuống Nam, có nhiều khu rừng ngập mặn, rừng phòng hộ giúp cho việc bảo vệ trước hiện tượng xâm thực. Hiện trạng của những khu rừng ngập mặn, rừng phòng hộ như thế ra sao? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay.
Dọc bờ biển Việt Nam từ Bắc xuống Nam, có nhiều khu rừng ngập mặn, rừng phòng hộ giúp bảo vệ trước hiện tượng xâm thực. Hiện trạng của những khu rừng ngập mặn, rừng phòng hộ như thế đến nay ra sao? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Rừng ngập mặn tự nhiên hay trồng thêm được xem là một cách phòng hộ hữu hiệu cho vùng đất ven biển. Thậm chí có nơi đây là biện pháp giúp lấn biển tạo thêm môi trường sinh sống cho các loài thủy hải sản, nuôi sống người dân ven bờ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc thuộc Ban Nghiên cứu Sinh thái rừng ngập mặn Đại học Quốc gia Hà Nội có đánh giá như sau.
Việt Nam ấy thì nói chung là rừng ngập mặn thì càng ngày là càng được quan tâm nhiều hơn và càng được quan tâm từ cộng đồng dân cư cho đến các cấp, bởi vì ví dụ như ngày xưa thì rừng cũng không được nhiều các cái tổ chức họ quan tâm, nhưng mà bây giờ thì các tổ chức quốc tế cũng quan tâm, các tổ chức trong nước, thậm chí là có các cái công ty người ta cũng đầu tư và phát triển trồng rừng. Thế nhưng bên cạnh đấy thì cũng vẫn có những cái người mà người ta cũng làm ảnh hưởng đến rừng. Thế còn các cái chương trình của nhà nước thì cũng ngày càng nhiều hơn, hoặc là ví dụ như ngày xưa là trong các cái bản pháp luật của mình ấy, thì cái chữ rừng ngập mặn nó gần như là không có, hoặc nó chỉ được biết đến như là một cái là rừng ven biển thôi, nhưng bây giờ nó cũng được đặt tên là rừng phòng hộ cho toàn bộ cái rừng ở các cái khu vực ven biển. Thế và với việc nó được đặt tên như thế thì cũng như là một cái việc nó lên ngôi và nó cũng sẽ có những cái giá trị nhất định anh ạ. Nó cũng nhận được cái nhiều cái sự quan tâm, thì tuy nhiên thì ở đâu cũng có cái tính hai mặt, ví dụ như là bản thân rừng thì nếu mà phát triển rừng thì nó có cái tốt về mặt môi trường, về các cái chiến lược lâu dài, nhưng mà nếu như mà người dân mà người ta chỉ có mỗi rừng không thì người ta lại về mặt kinh tế thì nó lại có những cái hạn chế nhất định, ví dụ cho những cái đối tượng mà các cái nhóm mà có cái kinh tế phụ thuộc vào cái vùng mà không có rừng, ví dụ họ cần cái diện tích để nuôi trồng thủy hải sản chẳng hạn. Thì cái việc phát triển rừng nhiều khi cũng không phải là cái tốt nhất cho những cái đối tượng đấy. Nhìn chung thì rừng bây giờ cũng đã tốt hơn, và nhất là đấy là em nói là ngoại trừ các yếu tố tự nhiên là mẹ bây giờ là nói chung là đều được tốt hơn. Ví dụ như ở miền Bắc thì là rừng được trồng nhiều hơn, được bảo vệ tốt hơn, nhưng mà ở miền Nam thì cũng vẫn được bảo vệ, chỉ có điều là bây giờ các cái vấn đề biến đổi, ví dụ như là bị sói lở chẳng hạn, như ở Sóc Trăng chẳng hạn, ngày xưa thì rất nhiều rừng nhưng bây giờ thì rừng nó cũng bị thu hẹp do cái yếu tố tự nhiên nhiều, và cái tự nhiên này thì có cái tác động gián tiếp từ con người, cho nên mình cũng không thể đổ thẳng vào cho tự nhiên.
Một chuyên gia khác trong lĩnh vực này là giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, Tổng thư ký Ủy ban Con người và Sinh quyển Việt Nam, cũng có đánh giá về rừng ngập mặn của Việt Nam.
Việt Nam mình là một trong những nước mà có cái diện tích rừng ngập mặn cũng khá lớn ở khu vực Đông Nam Á, và cũng có rất nhiều các tài trợ do các tổ chức quốc tế người ta quan tâm, người ta ủng hộ. Thì cái diện tích mà rừng trồng và như vậy là khôi phục lại rừng trong cái rồi là một phần lớn là cũng là do các cái tổ chức quốc tế họ hỗ trợ. Thế và cái đó chính là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Để nói một cái tình hình chung nhất về cái rừng ngập mặn này, thì ta có thể nói rằng là dọc cái chuỗi dải ven biển Việt Nam thì không phải chỗ nào cũng trồng được rừng ngập mặn, không phải chỗ nào rừng nó cũng sống được. Tức là tùy từng cái điều kiện cụ thể về đất đai, về nước non, thủy triều, gió cát, gió bão, rồi khí hậu thủy văn vân vân. Tuy nhiên thì việc trồng rất khó, nó không phải là khó về mặt kỹ thuật mà là khó về mặt bảo tồn và giữ gìn nó. Từ thời gian sau chiến tranh trở lại đây thì cái diện tích của rừng ngập mặn Việt Nam là có lúc thì giảm nó rất nhanh, như năm 80-90 là giảm rất nhanh, nhưng sau này thì do cố gắng của người dân, chỉ đạo của nhà nước về việc trồng rừng ngập mặn thì diện tích này bây giờ khá ổn định, có thể đánh giá chung như vậy.
Như nhận định chung của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, thì rừng ngập mặn tại khu vực ven biển miền Bắc tốt hơn so với miền Nam. Bà đưa ra đánh giá về từng vùng, trước hết ở khu vực phía Bắc.
Về các cái công cụ pháp luật, người nhà nước cũng có quan tâm nhiều hơn, ví dụ như là các bộ ban ngành, chẳng hạn như là ngày xưa là Tổng cục Thủy lợi chẳng hạn, thì là có một cái nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng các cái tuyến đê và duy tu bảo dưỡng phát triển các cái tuyến đê. Thế nhưng mà mình cũng có thể nhìn một cách trực quan là rừng là giúp bảo vệ đê, thế nhưng mà cái anh đê và cái anh rừng ấy là gần như là đi bộ song hành với nhau, nhưng mà không có cái sự quan hệ mật thiết. Thì bây giờ thì có các cái văn bản pháp luật ở Tổng cục rằng là phía trước đê là phải có rừng thì mới được làm đê, chẳng hạn là như vậy. Thì đấy cũng là một cái mà về mặt chính sách. Thế rồi là họ có các cái khoản mà giúp cho cái việc bảo vệ rừng. Thì đấy là về mặt chính sách. Thế còn về mặt người dân thì cái ý thức của cộng đồng cũng tốt hơn. Ví dụ như ngày xưa mà cách đây khoảng 10-15 năm mà mình đi ven biển thì nhà nào cũng dùng cành củi cây ấy để làm củi. Thế nhưng bây giờ thì phần lớn là họ không dùng cây nữa, mà có thể nói là 99% là họ không dùng cái cành rừng nữa. Thì rõ ràng là cái tác động của người dân đến rừng là rất là tích cực trở lên rồi, không có nhiều tác động tiêu cực như ngày trước. Và cái này thì cũng có thể nói là cũng một phần là ý thức, một phần là do cái điều kiện kinh tế phát triển anh ạ. Ngày xưa là người ta dùng củi, nhưng bây giờ người ta chuyển sang dùng than hoặc là dùng ga. Thế cho nên là đấy cũng nó cũng là một cái tác động đa chiều, chứ không phải hẳn là từ một chiều, nhưng mà cái ý thức người dân thì cũng tốt hơn. Thế và cái một cái điều nữa là cái vì rừng nó cũng trở thành là rừng phòng hộ, nên là cái việc mà phá rừng ấy là cũng không được phép nữa, cho nên cái việc phá rừng bừa bãi để mà làm các cái khu vực nuôi trồng thủy sản nó cũng hạn chế lại. Và đấy là những cái mà em nghĩ là giúp cho cái rừng ở miền Bắc mình phát triển hơn, và người ta ngày càng nhận ra rằng là có rừng người dân cũng thấy tốt, mà chính lãnh đạo các địa phương hoặc các ban ngành họ cũng thấy là có rừng thì cái địa phương họ tốt hơn. Và cũng có những cái báo cáo đánh giá đấy, ví dụ như là em cũng có một cái bài đánh giá về cái giá trị kinh tế của rừng gửi ở trong cái COP21 của IUCN đấy. Rừng miền Bắc thì cũng được đánh giá tốt ở cái góc độ đấy. Ngoài ra thì người ta cũng còn tính đến các cái tích lũy carbon hoặc là các cái giá trị bảo vệ đê, như là rất là nhiều những cái đánh giá tại miền Bắc của mình cũng ghi nhận cái điều đấy. Thì vì vậy cho nên là người một cái sự tổng hợp lại thì ý thức tốt, có cái sự quan tâm và cũng được đầu tư, có đầu tư từ trong nước và các rất nhiều các cái tổ chức quốc tế, ví dụ như là của chữ thập đỏ Đan Mạch và chữ thập đỏ Nhật Bản thông qua chữ thập đỏ Việt Nam ấy ạ. Thì một cái chương trình dài 20 năm liền người ta đầu tư, người ta làm, người ta trồng được rất là nhiều. Vừa rồi người ta vừa tổng kết thì cái diện tích còn lại thật là một con số rất là đáng kể. Thì và bên cạnh đấy thì cũng vẫn phải nói là vẫn có những đối tượng mà có làm tác động, nhưng mà cái tác động này nó chỉ là thiểu số thôi và nó cũng cục bộ thôi, nó cũng không là nhiều.
Tiếp đến là khu vực miền Nam.
Thế còn miền Nam thì bản thân thì họ vẫn tốt, họ đã làm được cái việc này tốt từ trước, và cái phục hồi rừng này làm tốt, và họ rừng của họ được là rừng phòng hộ từ trước đấy, mặc dù trước khi nó là phòng hộ thì nó là sản xuất. Thế nhưng mà sau này thì nó có những cái hạn chế, ví dụ như là nó là sản xuất xong nó là sang phòng hộ thì cái rừng mà trồng cho sản xuất thì cái mật độ rồi mọi thứ là nó phục vụ cho cái mục tiêu là rừng sản xuất, nhưng mà sau này chuyển sang rừng phòng hộ thì không có các cái chiến lược ví dụ như là tỉa thưa để mà phát triển chất lượng rừng hoặc là để làm nuôi trồng thủy sản với cái diện tích là 70 là rừng, 30 là mặt nước, thì cũng làm cho các cái tác động nó cũng mỗi lúc một chút, thì nó cũng làm cho cái rừng mà bây giờ nó bị già rồi, mật độ lại cao quá thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng rừng. Thế thì ngoài ra thì còn là tự nhiên xói lở, có thể là do cái lượng nước mang ngọt từ bên trên xuống ít, mang cao ít phù sa, thế rồi cái dòng thải lưu tức là dòng sea current thì cái đấy nó cũng làm tác động. Thì bây giờ mình sẽ thấy là ở miền Nam ấy thì hầu hết là rất là nhiều nơi là ngày trước là bồi thì bây giờ thành sói. Thế ngày trước là bồi phù sa ấy thì bây giờ nó cũng bồi nhưng nó lại bồi cát hoặc là sói thì cũng đều làm dẫn đến là mất đi diện tích rừng. Thì đấy nó cũng là những cái nguyên nhân mà khách quan thôi, nhưng mà cũng làm ảnh hưởng đến rừng. Thế còn về mặt ý thức thì em nghĩ là người dân ở miền Nam họ cũng có những cái ý thức rất là tốt. Ý thức của cộng đồng người dân cũng như là của chính quyền thì cũng đã tốt. Tuy nhiên là cần phải cả hai nơi Bắc Nam thì cũng đều phải làm cho nó tốt hơn nữa.
Tại khu vực miền Trung vào cuối tháng 3 vừa qua, báo Hà Tĩnh loan tin có gần 26 hectare trên tổng số 75 hectare rừng ngập mặn tại tỉnh này bị chết đồng loạt. Theo bản tin thì tình trạng đó xảy ra trong một thời gian khá dài, và đến lúc báo loan được nói mật độ ngày càng dày đặc hơn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc khi được hỏi về điều này cho biết.
Ở cái vấn đề miền Trung ấy thì thực ra là từ cái lúc mà nó có cái sự vụ đấy em cũng chưa có cơ hội để đi đến miền Trung, cho nên em cũng không có cái kết luận gì hết và em cũng không có cái số liệu chính thức về các cái số liệu là nó bị ô nhiễm cái gì, bởi vì thực ra bây giờ các nguồn tin nó đều rất là đan xen và nó đều đa diện. Cái đơn vị này thì kết luận là nó ảnh hưởng vì cái này, người đơn vị khác lại bảo nó vì cái khác, cho nên mình không có cái số liệu cụ thể nên em cũng không kết luận. Nhưng mà về phía cá nhân em thì ở miền Trung ấy thì cái diện tích rừng ngập mặn nó không nhiều. Thế còn nếu mà về sau này cái mức độ ô nhiễm đấy mà nó bị truyền ra cái chất ô nhiễm đấy, mình không biết nó là cái chất gì nên cũng không khẳng định rằng là nó ảnh hưởng đến rừng ngập mặn hay không, hay nhiều hay ít. Đấy, nhưng mà nếu như mà nó là cái chất mà có ảnh hưởng đến cái cây rừng ngập mặn thì mà về sau này mà có cái sự khuếch tán cái ô nhiễm đấy đi các cái vùng mà khác hơn thì cũng có thể. Nhưng mà cái điều này thì em không kết luận. Còn ở miền Trung, ví dụ như là ở Hà Tĩnh thì cũng có một ít rừng, có một cái diện tích rừng ngập mặn nhưng mà cũng không phải là một cái diện tích lớn, bởi vì bản thân là các cái bãi biển miền Trung không phải là cái điều kiện lý tưởng cho cây rừng phát triển.
Nói về hiện tượng cây trong rừng ngập mặn chết, giáo sư Nguyễn Hoàng Trí tỏ ra dè dặt.
Một số thông tin nói rằng là cây ngập mặn cũng chết là do một số các nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên thì cái phần rừng ở miền Trung bị chết thì chúng tôi không đi đến tận nơi để xem xét, để đánh giá được. Thì nên là không thể không có một cái kết luận nào là do nhân tố nào được. Nên muốn như thế thì phải có một công trình nghiên cứu, khảo sát cũng như là đi đánh giá cái nguyên nhân tác động của nó. Không phải chất độc nào cũng có thể giết được cây, mà ở cái tùy từng mức độ khác nhau. Cái việc mà ô nhiễm do cái chất lượng nước nó tác động, ví dụ như là bị kim loại nặng hay là một số các nhân tố khác thì cũng phải có kiểm tra đánh giá. Là vì là cái việc mà kim loại nặng nó tác động vào cây thì cũng rất ít trường hợp nó xảy ra. Do đó mà khi mình muốn kết luận được cái việc ấy là mình phải có chứng minh bằng các cái căn cứ khoa học.
Giới khoa học cho rằng hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng đang tác động nhiều đến các vùng ven bờ và những khu rừng ngập mặn cũng không phải ngoại lệ. Theo giáo sư Nguyễn Hoàng Trí thì công tác trồng rừng ngập mặn không khó, nhưng việc bảo tồn là vấn đề quan trọng bởi gian truân hơn nhiều. Hiện nay khu rừng ngập mặn Cần Giờ tại thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là khu được bảo tồn tốt nhất ở Việt Nam. Từ thực tế đó, người dân trong khu vực bảo tồn được thụ hưởng nhiều từ những lợi ích mà rừng ngập mặn đem lại cho họ. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi.
KFA, Channel 2.